Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Vào bài mới thì phần bài hôm nay là phần bài biết có chân tâm tiếp theo, nằm trong cái chương dùng công tu thiền, nhưng mà đi qua cái phần là chúng ta khéo nhận chân đúng chân tâm. Thì bài học hôm nay là cùng pháp tu thiền biết có chân tâm, có pháp vẫn không pháp, và phần hai là khéo nhận chân đúng chân tâm. Thứ nhất, câu hỏi thảo luận nhóm: chân tâm ở đâu? Tiếp một câu hỏi thảo luận thứ hai: sau khi chết, chân tâm đi về đâu? Khi tái sanh lại, chân tâm theo chúng sinh trở lại như thế nào? Hai câu hỏi này tôi đặt ra để đại chúng bắt đầu vào bài học. Thì cái mục này nó nằm trong hai câu hỏi này. Và đầu tiên chúng ta khảo sát qua cái đúng và cái sai nó lẫn lộn, khiến cho người học chưa có nhận chân đúng về chân tâm. Cho nên tôi đặt hai câu hỏi này ra rồi đưa vấn đề cho đại chúng thấy. Trong vấn đề đưa ra có cái đúng và cái sai nó lẫn lộn. Đó là cái nhìn chưa thấu đáo khi chúng ta còn học mà tu chưa có tới, thì chúng ta bị lẫn lộn như vậy. Từ cái lẫn lộn mình mới giải quyết nó đúng là như thế nào. Đầu tiên, khoan thắc mắc tìm câu trả lời cho hai câu thảo luận mà đi vào bài trước. Thứ nhất, chân tâm ở đâu? Chúng ta đi từ từ để thấy. Đầu tiên là ai cũng biết, ngay bốn đại năm uẩn này khéo nhận lại. Không thể nào mà mình ngồi đây rồi mình nói có một cái chân tâm nó nằm đâu trên chánh điện, mai mốt chập lên đó nhận, không phải vậy. Nó nằm ngay đây nè, chẳng có bị che khuất thôi. Cụ thể, Ngài Triều Châu, Ngài dạy chúng: khi chưa có thế giới thì sớm có tánh này, tức là cái tánh này có trước, chân tâm có trước rồi. Đến lúc thế giới hội thì chân tâm hay tánh này không có hội. Có nghĩa là chân tâm chưa có mất đi bao giờ và cũng chẳng phải mới được sinh ra. Mà thế giới chưa sinh nó đã có, thế giới hội rồi nó cũng chẳng mất bao giờ. Hằng như vậy. Thì có vị đáng hỏi, vậy thì thế nào là tánh này? Ngài Trì Châu nói, năm uẩn bốn đại. Thì ông Tăng, ông nhầm trên năm uẩn bốn đại, tức là nhầm trên thân tâm, thân diệt này để nhận, chứ ông nói, cái đó, đây vẫn là hội. Thế nào là tánh này? Cái năm uẩn bốn đại nó hoài mà. Nó sinh ra, nó già, nó yếu dần dần rồi nó chết mà. Vậy thế nào là tánh này? Tức là tánh này không hoài. Thế nào là tánh này? Ngài Triều Châu nói bốn đại năm uẩn. Nghĩa là sao? Cái tánh này nó bất hoại, nhưng mà nó không lìa năm uẩn bốn đại ở đây. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta bỏ sót chân tâm đi vào các thú luân hồi thì mình đang đi vào cõi người. Thì mình đang sống trên nó mà bỏ sót thôi. Nó đâu nằm ở đâu đâu. Bây giờ nếu mà nhận năm uẩn bốn đài thì chúng ta mê, chân tâm bị che tàm khuất đâu đó. Nó giống bàn tay này, như thế này là chân tâm ngựa ra giờ lại bị che này. Mà cũng là một bàn tay thôi, chứ không phải là có hai thứ. Bây giờ cùng ngay cái năm uẩn bốn đài này, khéo giác nhận thì nó lại hiện tiền. Thì năm uẩn bốn đài đáng tồn tại mà nó rồng suốt, nó nhẹ thênh, an lạc, tự tại. Vậy qua giai thoại này khẳng định cho chúng ta thấy, chân tâm, ngay thân tâm chúng ta đang sống đây, khéo nhận liền sau. Nếu ngay năm uẩn bốn đại, vậy thì khi sống thì ngay năm uẩn bốn đại đã sẵn chân tâm. Vậy khi chết, bốn đại năm uẩn không còn, chân tâm ở đâu? Cho nên ngay năm uẩn bốn đại phải khéo nhận. Còn không khéo nhận lại là tìm một cái gì đó ở năm uẩn bốn đại này. Nếu vậy chân tâm nó gá ở đây, thì khi mà năm uẩn bốn đại này nó chết, nó trở về không, nó không còn gì nữa, nó tán hết trơn rồi, thì chân tâm ở đâu? Thì cái ý thứ hai chúng ta thường nghe, đó là chân tâm không ngần mẻ, vô tướng, trùm khắp hư không. Thì theo hai cái nghĩa trên, cái nghĩa thứ nhất là ngay bốn đại năm uẩn khéo nhận, và nghĩa thứ hai là nó vô tướng, nó trùm khắp hư không. Từ hai nghĩa trên, có người cho rằng, tạm gọi là có một người nhầm đấy ha, quân A nào đó, cho rằng khi chết thì thân tâm tan biến vào hư không, rồi khi mà tái sinh lại thì chân tâm hiển hiện là năm uẩn. Như vậy thì chân tâm cũng bị lẩn quẩn như một vòng luân hồi có sanh diệt, có biến đổi. Vậy có ổn không? Quan niệm như vậy là không ổn rồi. Cuối cùng, chân tâm ở đâu? Mình để nhớ nha, những cái này không phải là đúng sai đâu, mà gàn cung cái mê lầm để chúng ta ngộ ra chân tâm. Thì lý do mà cái huynh á đó đó, hoặc chúng ta ngấm ngầm nghĩ như vừa nêu trên, là bởi vì chúng ta không khéo nhận. Do chúng ta không khéo nhận mà khởi hiểu, khởi tưởng, ngấm ngầm cho rằng đã có chân tâm thì phải có một chân tâm như thế nào đó, ở đâu đó. Và chúng ta là thấy biết về chân tâm đó và nhận chân tâm đó. Khởi tưởng như vậy, hiểu như vậy thì sao? Thì biến thành tướng, rơi vào tướng. Rơi vào tướng thì sao? Có một chân tâm như thế nào đó ở đâu đó, và chúng ta đang thấy biết về chân tâm đó. Đó là bất ổn. Muốn trừ cái mê lầm bất ổn này, chúng ta phải xác định chân tâm. Từng câu hỏi một rạch ròi để vấn đề xác định. Cái xác định này để mình mối, mình trừ, mình chà, mình bào mòn cái mê lầm nó đang ở trong mình. Đó là gì? Một, chân tâm có tướng hay là vô tướng? Tất nhiên là vô tướng. Thứ hai, chân tâm là sanh diệt hay vô sanh? Tất nhiên là vô sanh. Chúng ta nhớ này, những cái điều này là giống như những cái giả thiết để mà giải cái bài toán á. Những điều cần thiết chứ không phải đưa ra cho có đâu. Thứ ba, vậy thì chúng ta có biết được chân tâm không? Nếu mà mình biết thì chân tâm thành đối tượng bị biết. Mà thành đối tượng bị biết thì nó ngoài mình rồi, nó không phải là tâm chân thật chính mình, là trái với nghĩa chân tâm. Nếu mà chân tâm mình biết nó thì nó là sở duyên, là đối tượng bị biết. Mà đối tượng bị biết thì nó nằm ngoài mình, tức là không còn là chân tâm nữa, trái với chân tâm. Nếu vậy, chân tâm là biết hay không biết? Câu một, chúng ta có biết được chân tâm không? Nếu biết được chân tâm thì chân tâm ngoài mình, không phải chân tâm. Nếu vậy thì chân tâm là biết hay không biết? Nếu đặt vấn đề chân tâm là biết hay không biết thì chúng ta phải trừ hai đầu, biết cùng không biết. Biết cùng không biết không phải chân tâm. Thì đầu tiên chúng ta dựng chứng lời dạy của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện. Ngài nói đạo chân thật á, thì chẳng thuộc về biết cùng với chẳng biết. Nếu biết là vọng giác mà không biết là vô ký. Biết là biết về cái gì đó là vọng giác. Khởi biết là vọng giác. Mà không biết thì vô ký. Cho nên biết và không biết hai đầu này nó không dính dáng chân tâm. Là mê tâm mới có hai cái đầu này. Vượt thoát hai đầu này là chân tâm biết. Tôi để nhớ nghe. Chứ mai kia ra mà nói chân tâm biết sẵn đó, cái người ta nói chân tâm biết cùng chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Chân tâm làm gì mà biết và không biết? Thì mình nhớ mê chân tâm thì rơi vào biết vọng giác và không biết vô ký, một hoặc hai. Nếu ngộ chân tâm thì muốn không biết cũng không được. Nhớ cái câu đó khẳng định nha. Ngộ chân tâm là mất hút các tướng, không một vết mê, muốn không biết cũng không được. Muốn nhớ câu này nè, vấn đề rụ xuống hết, không thèm để ý gì, chẳng phải lờ qua, không mặc kệ, không có tâm gì. Nghe nói đưa tay lên biết liền. Bởi vì sao biết vậy? Bởi vì muốn không biết cũng không được. Cái đó vọng giác hay vô ký? Vọng giác vô ký là quýnh từ khởi. Đằng này ta nói đừng có khởi mà. Đức Huệ làm gì có cái tướng gì mà định nghĩa, phải không? Nhớ cái chỗ này, cái chìa khóa này. Thì Ngài Lâm Tuyền, Ngài nói đạo chẳng thuộc về biết cùng chẳng biết, nó không nằm trong biết và chẳng biết. Bởi vì biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi. Ví như hư không thanh thang, rùng ràng đâu thể gắn nói phải quấy. Tức là đừng nhầm đến biết cùng chẳng biết để phân biệt. Phân biệt như thế là mê chân tâm thì không có tỏ được đâu. Mà phân biệt như thế mê chân tâm thì biết hay không biết thì đều sai, không trúng. Và Ngài Nam Tuyền nói chủ yếu là nhận chân tâm. Tức là nếu thật đạt đạo, tức là phải đạt, phải nhận, phải ngộ. Thì nó bày ra đó, không có gì phải cố gắng mà luồn cho nó mệt. Ngài nói ví như không vậy đó, nó thính tháng vậy. Đâu cố gắng làm gì cho mọi miền, cho khổ hới. Tương tự, mình nương lời Ngài Nam Tuyền để chúng ta khẳng định. Bởi vì nếu mình nói bằng cái sức sống của mình á, có khi mình còn nhỏ quá, cho nên chưa đủ để bảo chứng, thì mình thỉnh lời Phật Tổ khẳng định. Sau đó chúng ta nói lời sau là không phải giải thích lời của Ngài Nam Tuyền, mà khẳng định cái thấy biết của mình đã được học từ xưa, đã được hà thù công phu, và nói ra bằng cái lời rõ ràng sống động. Đó là gì? Cũng vậy, chân tâm không thuộc về biết cùng với chẳng biết. Nếu nói chân tâm là biết thì đó là vọng giác, mà nếu nói không biết thì đó là vô ký. Vậy phải làm sao? Một là biết, mà hai là không biết. Bây giờ biết cũng không phải, không biết cũng không phải, phải làm sao đây? Làm sao có để biết không? Là không bàn đến biết chân tâm, và không luận đến việc chân tâm là biết hay là không biết. Dẹp cái vòng tưởng phân biệt, bàn bạc, lý luận, tìm hiểu đó. Dẹp, gọi là chặt vòng tưởng. Vậy phải làm gì? Khéo nhận lại liền đó hay ra. Khi lặng lẽ mất hút các tướng, không một vết mê, thì lúc này vốn từ sáng biết trùng khắp. Vì sao vậy? Bởi vì lúc này muốn không biết cũng không được. Từ sáng biết là nó từ biết, không cần khởi biết. Mà từ sáng biết thì chẳng phải vòng giác. Chính khi mất hút các tướng, không một vết mê, không cần khởi, mà muốn không biết cũng không xong, từ nó sang biết, ngay đó chân tâm hiện tiền. Quý vị nhớ chỗ này nha. Từ lý luận chắc, cảm nhận nơi bạn tâm mình, dùng công hà thủ công phu cho quyết liệt, khẳng định điều đó đang hiện tiền. Còn lại vòng tập vòng tưởng, không bàn tới, không để tâm, không theo nó. Khéo thể nhận như thế thì tánh này vốn từ sáng biết, hiển hiện rõ ràng, không chút nghi ngờ. Còn nếu không nhận, là đứng bên ngoài lý luận, thì không thể nào lý luận, suy lường, nghĩ tưởng đến được. Chúng ta khéo thầm nhận, trưởng lão Định Hương ở Việt Nam khi còn tham học, hỏi thầy mình là thiền sư Đa Bảo làm sao thấy được chân tâm. Thiền sư Đa Bảo đáp là ngươi tự nhọc. Chân tâm nên mình mà tìm thấy là thấy cái gì? Tìm thấy là thấy cái bên ngoài. Mà càng lao ra tìm bên ngoài thì càng không thể thấy được chân tâm. Cho nên tu hành mất mệt mà không có sáng được chân tâm. Và đã sẵn chỉ có nhận lại sống, mắc gì mà loay hoay đi tìm gì cho mệt vậy? Cho nên nói làm sao thấy được chân tâm, thì Ngài Đa Bảo đáp là ngươi tự nhọc. Ngài Định Hướng ấy bật tâm tìm kiếm liền. Cho nên hoắc nhiên tịnh ngộ và thưa, tất cả đều như vậy, đâu phải riêng con. Có nghĩa là sao? Ủa, ai cũng vậy mà, ai cũng sẵn mà. Cho nên qua giai thoại đó chúng ta khẳng định chân tâm ngay chính nơi mình. Chỉ khéo thầm nhận lại, thầm khế hợp, mới hay ra đã sẵn lâu lắm rồi. Ai cũng vậy. Còn nếu không khéo nhận nơi mình á, đi tìm hỏi bên ngoài, càng tìm hỏi bên ngoài để mong được thấy, thì đã biến chân tâm thành cái tướng sở duyên. Thì như vậy càng tìm càng xa, càng tìm càng mệt, mà chỉ nhận lại cái quả re mà không chịu, không biết. Cho nên chỉ là từ nhọc, không thể nào nhận được. Như vậy chúng ta khéo nhận đúng và suy những cái điều sai để loại suy ra, trở lại cái quan niệm như trên vừa đặt ra. Nếu mà quan niệm như trên thì dễ rơi vào tướng. Và vì rơi vào tướng cho nên mới quan niệm như vậy. Sẽ thấy khi sống, ngay bốn đài năm uẩn này có chân tâm. Năm đài bốn uẩn đen thu lùi thấy không? Có chữ chân tâm đỏ lom lom vào cái khe thấy không? Khi sống là như thế. Hẳn rồi. Có nhận đúng chưa? Nếu mà ngay năm uẩn bốn đài này có chân tâm thì khi chết nó tan rã rồi. Chân tâm ở đâu? Vì rằng quan niệm rơi vào tướng có chân tâm như thế nào ở đâu đó. Cho nên năm đài bốn uẩn này đang có thì chân tâm nó gá vô. Nó giống như lên đồng cái gì, nhập hồn cái gì đó. Là quan niệm thanh tướng mà. Thì khi mà năm đại bốn uẩn nó tan rồi á, giống các thiền sư hỏi á, khi mà thành nghiêng nước độ thì thế nào đó, khi mà thế giới tan hoại thì thế nào đó, không còn chỗ nướng gá thì sao? À thì nói rằng khi chết thì năm đại bốn uẩn nó tan rã thì chân tâm trả về hư không, hợp lý không? Nếu vậy thì khi mà tái sinh lại chân tâm đi đâu? Thì chân tâm nó nhập lại trong năm đại bốn uẩn này. Vậy quý vị thấy chân tâm giống linh hồn không? Chân tâm đâu phải vậy. Phải vậy không? Đây không phải là chuyện đùa mà đây là trừ cái mê của mình. Cái mê tìm tướng để thấy biết. Cho nên khi muốn hiểu chân tâm thì biến chân tâm thành một cái tướng ảo tượng nào đó. Rồi mình biết về nó cho nên chúng ta bị lầm như vậy. Ta hỏi hồi mình lận quận mình nói hồi. Ủa vậy chân tâm chúng luân hồi sao? Vậy lý do nào cho chúng ta quan niệm chân tâm như là một sự luân hồi như vậy? Đó là do quan niệm chưa đúng. Mấy quan niệm chưa đúng dưới trên á, là do vì cái căn thức mê này nó biến hiện. Bởi vì sao? Quý vị nhớ, bản chất của chúng sinh là mê và phán duyên. Cho nên sanh ra các tướng. Đơn giản vậy nè, một chúng sinh chưa khéo dùng công, chưa biết tu á, là khi biết, là phải biết về cái gì đó. Mình biết về cái gì, như vậy quên chân tâm mà phán duyên lao ra với trần cảnh. Thì đây là gì? Là vừa mê cộng với cái phán duyên theo trần cảnh cho nên sanh ra các tướng là phân biệt đúng sai phải trái. Thì từ đây chúng ta bắt đầu sống bằng cái gì? Một cái cục mê nó che rồi bám như là khỉ vướng nắm vào các tướng rồi sanh các tướng trùng trùng tạo thành nghiệp rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Căn bản biết của chúng sinh là mê từ tánh rồi phán duyên tìm đối tượng biết đó là sáu trần. Mà rơi vào các tướng. Từ cái cơ sở này, do đó khi nói về chân tâm thì nó bằng cái sở trường biết này, nó bằng cái cách biết này, cái kiểu biết này. Nó tìm một tướng của vô tướng chân tâm. Dù vô tướng mà nó cũng tưởng tượng thành một cái tướng vô tướng của chân tâm để mà biết về chân tâm đó. Mình nhớ là cái tính chất biết của một chúng sinh là như vậy nha. Nguyên lý biết của một chúng sinh là như vậy. Nhớ ha. Từ cái nguyên lý biết đó nó tình tiến qua. Khi nó chân tâm thì nó tưởng tượng có một cái chân tâm vô tướng thế nào đó để nó biết về cái chân tâm đó. Từ cách biết như vậy, cho nên trong hông ngực thầm thầm ngầm cho là có một chân tâm như thế nào đó ở đâu đó. Như thế nào đó, tức là vô tướng trùng khắp cái gì gì đó. Quan niệm như vậy. Rồi nó ở đâu đó? Một là ở đây, khi chết nó vào hư không. Ngầm cho rằng có một chân tâm như thế nào đó ở đâu đó, rồi biết về nó. Đó là tìm một tướng chân tâm, dù đó là vô tướng, ở đâu đó, để biết về chân tâm đó. Chứ chưa phải khéo nhận hoặc ngộ tột cái chân tâm vốn vô tướng từ sáng biết, mà không cần quan niệm như vậy. Biết sai rồi, bây giờ biết đúng. Cái này giờ là gàn giữa đúng và sai để so sánh, để nào vét chà cho sạch cái mê, cái lầm của mình. Thoáng mê thì sai, mà vừa nói à ra là như thế thì nó thành đúng. Mà nếu không có à được thì cục mê nó dày lắm. Không biết nó là bao nhiêu đâu mà nó chè kinh khủng. Thì mình đã gột trừ cái mê rồi. Bây giờ khẳng định khéo nhận chân đúng chân tâm. Đầu tiên, chúng ta đặt ra vấn đề chân tâm là có hay là không. Thì đầu tiên mình nghe nói hai đầu á, là nhớ là trong là sanh diệt. mê chân tâm sẽ rơi vào sanh diệt mới có hai đầu. Mê chân tâm rơi vào sanh diệt, rơi vào các tướng, nó mới có hai bên. Cho nên khi nghe hỏi chân tâm có hay không thì phải tỉnh táo lại, sống trở lại chân tâm. Mình hằng sống lâu nay đang công phu, chưa hỏi đã sẵn đó. Và thấy làm sao mà đúng chân tâm, tức là chân tâm nó thấy là nó không nằm trong có và không, nó không nằm trong hai tướng đó. Vượt thoát các tướng thì nó không nằm trong đó. Cho nên chúng ta khẳng định, nói có hay là không đều nhằm trên tướng để nói, đó là mê tâm. Quên chân tâm trở thành cái tâm mê, gọi là mê tâm. Mê tâm là mê tâm nào? Mê cái chân tâm. Rồi cái tâm nào mê? Cái tâm sanh diệt loạn tưởng nó bị mê đó. Bây giờ không nói có cũng không, chỉ là nhận lại thì biết, chứ không có nói có không. Bật hết các tướng, không vết mê mờ thì chân tâm hiện tiền. Đã hiện tiền rồi thì chúng ta nói kiểu gì cũng đúng. Cho nên khuyên rằng không nên cố suy nghĩ hay gượng bàn nói là có cùng với không. Luận bàn có không thì mê tâm, rơi vào tướng thì khuất chân tâm. Nhận chân tâm thì hiện tiền ra đó, không cần bàn nói có cùng không. Thế thì chân tâm ở đâu? Nếu ở trong mình á thì không dính dáng với cỏ cây hoa lá, trúc biếc hoa vàng bên ngoài. Nhưng mà trong khi đó các thiền sư nói á là trúc biếc hoa vàng trăng trong mây bạc đều là hiện bày chân tâm. Là sao? Nếu ở trong mình á thì nó không dính dáng bên ngoài. Mà tại sao các thiền sư nói là trăng trong mây bạc đều hiện bày chân tâm, nghĩa là sao? Nghịch lý phải không? Như là nghịch lý. Nếu mà trăng trong mây bạc, trúc biếc hoa vàng là chân tâm, như vậy thì chân tâm ngoài mình, vậy thì chúng ta ăn măng là ăn chân tâm sao? Cũng vô lý. Rốt cuộc chân tâm ở đâu? Trong mình hay ngoài mình? Trong mình hay ngoài mình? Nhớ giờ này nha. Khi nói trong hay ngoài tức là rơi vào hai bên. Mà hai bên là rơi vào tướng sanh diệt. Mà rơi vào tướng sanh diệt thì không thể nhận chân tâm. Như thế này vào đầu bài thảo luận, để nhớ không? Nói là chân tâm trong mình hay ngoài mình đó, là nhận thân tâm sanh diệt này chân tâm là sai. Nhằm trên cái thấy biết về thân tâm sanh diệt này mà nhận là bị lầm. Do đó khi thân này chết thì chúng ta nói chân tâm nó bay ra ngoài hư không, bởi thân này nó hoại rồi. Khi tái sinh lại, chân tâm ở hư không nó bay trở lại năm âm bốn đài này. Đó là nhầm trên cái thân tâm sanh diệt này mà nhận lầm về thân tâm, rơi vào tướng. Cho nên có thấy thật sanh thật diệt. Vì vậy mà chân tâm cũng bị sanh diệt chi phối, là khi sống thì nó ở đây mà khi chết nó bay ra ngoài. Rồi khi sống nó quay trở lại là nó bị chi phối bởi sanh diệt. Cái sai lầm ở đây là rơi vào tướng để nhầm. Nếu suốt qua năm uẩn bốn đại, cùng ngay đây mà suốt qua không có trụ trên nó, thì tâm này bạc tướng, không mê, tâm từ sáng biết. Mà chân tâm từ sáng biết đó, lực lớn, vô tướng, trùm khắp thân thang. Thân này có tự đi hay sanh lại, khoảng giữa đó nó không dính dáng tới cái chân tâm kia. Giống như mây trắng giữa bầu trời xanh, nếu nhìn trên mây thì bị mây tan hợp chi phối thì mới nói là có không. Còn nếu suốt qua mây nhìn thấu từng trời xanh thì mây này có tan hay hợp, không dính dáng gì trời xanh. Cho nên có tan có hợp mà không dính dáng, cho nên không tin vô, không kể vô. Vì vậy chưa thật không thấy có thật sanh diệt tan hợp bao giờ. Như vậy làm sao biết? Nhận lại chân tâm thì biết, thế thôi. Còn nếu không khéo nhận mà mê thì chúng ta lầm. Nếu mê chân tâm là rơi vào tướng, mà rơi vào tướng nhận trên tướng thì bị mê lầm, không thể tỏ sáng được. Thì nói vậy để biết, biết để nhận, nhận ra thì thấy rõ như vậy. Cho nên Đức Phật có thị hiện ra đời, có nhập niết bàn, trong khoảng giữa đó chưa từng sanh diệt bao giờ. Vì sao? Vì thì hiện vào niết bàn chưa rời pháp thân, pháp thân chưa từng sanh diệt. Chân tâm chúng ta cũng như vậy. Cho nên khéo nhận là chân tâm thì rõ ra tất cả. Vì vậy chúng ta khẳng định chân tâm ở đâu? thì đừng có nói ở đâu cả, mà nói chân tâm vô tướng, vốn từ thanh thang trùng khắp. Nếu có nơi chốn cố định, dù đó là hư không đi chăng nữa, thì chân tâm đã có giới hạn, có ngăn mé, không còn là thanh thang trùng khắp như bản chất của nó. Khẳng định tóm lại, chân tâm sáng biết, trùng khắp tất cả chỗ, không nơi nào thiếu vắng. Nhưng, chỉ những này quý vị nhớ này, nhớ cho chắc để sau này học Vô Thiền Sư Việt Nam á, là mình dễ thông suốt. Quên chỉ những này á, sau này bước Vô Thiền Sư Việt Nam chúng ta khó lắm. Nhớ là khẳng định, chân tâm từ sáng biết trùng khắp tất cả chỗ, không nơi nào thiếu vắng, nhưng không phải ở tại tất cả chỗ hay ở vào bất cứ một nơi nào cả. Có nghĩa là đừng có nhầm vào một chỗ nào để tìm, để định nghĩa, để khẳng định. Nhớ cái này ha. Trùng khắp, chẳng phải ở tất cả, chẳng phải một nơi nào, có nghĩa là không còn chỗ vinh, không còn chỗ hiểu. Là sao? Là mất hút. Là sao? Không mê. Thì sao? Sáng rỡ. Nghĩa là sao? Ngày đó, đó là khéo nhận chân tâm. Thì chốt lại, nếu nhận sai thì chúng ta trong đầu mình tự đưa ra một quan niệm rằng có một chân tâm như thế nào đó, ở đâu đó. Từ cái quan niệm đó cho nên chúng ta mới hiểu về, thầm nhận về chân tâm đó. Mà thầm nhận như vậy cho nên trong hốc ngực mình vẫn còn có một cái vật bị ngăn ngại. Đó là nhận sai. Khéo nhận. Khéo nhận thì mất hút các tướng mà không mê. Thì lúc này vốn từ sáng biết trùng khắp. Bởi sao? Bởi vì muốn không biết cũng không được. Thì ngay đó chân tâm hiện tiền. Lúc này thấy nghe biết từ lưu thông. Không khởi, không cố tâm, không cho rằng đâu đó như thế nào đó. Từ nó lưu thông mà vẫn bất động. Không cần khởi tâm động niệm mà vẫn hằng biết, linh thông như thế. Thì ngay đó chân tâm hiện tiền. Đó là nêu về có đúng có sai, để đại chúng nhận ra cái sai ở đâu trong ngóc ngách tâm mình, mở nó ra. Khi mở búng hết cái sai, chà sạch cái sai rồi thì cái đúng nó hiện tiền, chứ không gì hết. Thì những điều này là những điều chúng ta học cho biết ngõ ngách để mình công phu. Mình trừ cái lầm á thì công phu nó đúng, nó đắc lực. Còn chúng ta không biết trừ cái sai lầm á thì sao? Thì mình công phu mà cứ tấp cái ngách này cái ngõ kia. Ngồi đó tưởng tượng Lộc Phương Hàng có cái chân tâm nó trùm khắp thế giới vậy đó. Trùm sao? Trùm chúng bảo đi lông trùm không? Cái đó tưởng tượng, cái đó Lộc Phương Hàng. Mình trừ các cái vết mê đó. Cuối cùng sao? Các tướng sạch. Sao nữa? Không mê, không vô ký, bình thường. Sao nữa? Từ nó biết. Biết sao? Linh thông, lưu thông, chủ động. Nó thế nào? Mắc cái gì khởi lên cho nó có tướng. Bình thường từ nó biết mà. Cho nên cái này là học các ngõ ngách sai để mình công phu khi tu á. Mình không có rơi vào cả cái ngọn ngách đó. Nó mất thời gian. Mất thời gian khi mà biết ra nó đốt cháy một giai đoạn sức khỏe của mình. Lúc còn khỏe mình tu đáng ra nó tiếng. Mà cái tuổi trẻ đó nó rơi vào cái chỗ sai đó, nó lãng phí. Mai mốt già biết lại tu sao kịp. Thở không nổi, người nhức mỏi, ngồi thiền không bằng mấy vị trẻ. Mất cơ hội. Bây giờ mình gàn ra cái sai ở đâu, cái đúng ở đâu, để mình tu tập cho đúng. Khi tu tập đúng rồi thì nó chỉ còn là tiến bộ thôi, không còn khó. Kế một vấn đề nữa đặt ra để vét hết cái sai lầm của mình luôn cho thông. Thứ năm là chúng sinh vào địa ngục, chân tâm Phật tánh có cùng vào với mình không? Nếu mà không cùng vào á thì mình vào địa ngục, chân tâm ở ngoài địa ngục, vậy là chân tâm với mình là hai, vô lý. Chân tâm với mình không thể là hai thể được. Còn nếu mà cùng mình vào á thì chân tâm cũng bị đọa địa ngục hay sao? bị địa ngục nhốt hay sao? Vậy cuối cùng thế nào? Thì chúng ta đặt vấn đề. Vừa khởi suy nghĩ là vào hay là không cùng vào, liền rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì thấy có mình, có chân tâm, có địa ngục, có ba cái khác nhau. Mà hệ rơi vào tướng và chia làm ba cái như vậy thì chân tâm đã bị che khuất, không tỏ ràng. Cái điểm chính yếu là chúng ta mê hay ngộ chân tâm, chứ không phải nói vào hay không cùng vào. Bây giờ mình mê chân tâm, mình bị quả báo khổ, vô vạc dầu sôi nó nóng, cột đông cháy vạc dầu sôi rồi binh đao nó chém xuống, làm gì nó tự tái. Mà đã khổ bằng gì chuyện Phật tánh vào hay không vào. Tôi nói Phật tánh có vào đi nữa, mà mình có đau khổ thì Phật tánh cũng không có giá trị. Cho nên vấn đề ở đấy á, là mình hiểu rồi, hiểu lời Ngài Huệ Hạ dạy rồi, hiểu lời sư ông dạy rồi. Bây giờ là mình phải tu cho ra. Là sao? Là vừa khởi suy nghĩ liền rơi vào tướng. Khi này tôi nói đó, tôi nói Ngài Huệ Hạ mới đầu thì Ngài đáp á là không vào, liền sau đó thì Ngài lại nói cùng vào. Là vì như thế như thế, đành là giải thích đúng. Nhưng bây giờ rốt cuộc là nói cho tôi biết đi, vào hay không vào? Chúng ta phải trả lời ngay. Vào cùng với không vào, đó là nhằm trên tướng sanh diệt này để nói. Quên cái thân tâm sanh diệt này đi, bật cái dấu vết đi, không mê. Nhằm chỗ nào để bàn vào cùng với không vào? Cho nên chúng ta phải ngộ thẳng. Mà nói một câu như xét đánh thì Ngài Huệ Hại Ngài gật đầu, Ngài đã đúng rồi. Còn lại mà ngồi đó mà hỏi bạch Ngài, vì sao mà mới trước đó Ngài nói không vào, bây giờ Ngài nói cùng vào? Ngài nói này nó mê quá rồi, nó không có ngộ. Mà không ngộ thì buộc Ngài phải sao? Không ngộ thì bắt buộc Ngài phải giải thích cho mình, để mình hiểu, mình tiếp tục mình tu. Còn nếu ngộ á thì chúng ta sẽ có một cái hoạt ngữ, Ngài sẽ biết, Ngài chứng minh cho mình. Cho nên Ngài Huệ Hạ giải thích hoặc sư ông giải thích, đó là các ngài thấy mình chưa có ngộ, thì bất đắc dĩ các ngài mới triển khai phương tiện cho mình hiểu Phật Pháp và tiếp tục tu hành. Còn nếu mình ngộ thì Ngài Huệ Hạ Ngài sẽ có cách để mà khai mở ấn chứng cho mình. Sư ông sẽ cười nói, phải rồi chú, tiếp tục công phu. Đại chúng nhận ra chỗ này chưa? Cho nên chúng ta vừa nghe cái chúng ta khởi, có mình, rồi có cái chân tâm, có cái địa ngục. Và khi mình vào chân tâm nó có đi theo, khi mình vào địa ngục chân tâm đi theo, rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng mê chân tâm thì nói vào hay không vào, vì chúng ta khổ. Cái thật sự là chúng ta có chi phối có khổ. Mà bị chi phối bởi nghiệp báo có khổ thì chúng ta không có lực. Mà không có lực á, hóa ra là gì? Hóa ra là mình mê chân tâm, mình đâu có nhận đâu mà ban cho nó mỏi. Cho nên lặp lại nè, vừa khởi suy nghĩ, vừa khởi tâm đồng niệm thì liền rơi vào tướng. Mà khi vào tướng á thì thấy có mình, có chân tâm, có địa ngục. Mà có ba thứ thì nó sẽ có một đống tất cả các tướng sanh diệt. Thì cái đống đó nó che khuất chân tâm, không thể tỏ ràng. Mà không tỏ ràng thì nói kiểu gì thì nói cho vui gì thôi, chứ mình khổ vẫn khổ thì không ăn thua. Vậy phải làm sao? Phải nhận thế nào? Bật hết các tướng, liền đó chân tâm rạng ngời. Mà chân tâm rạng ngời thì việc gì lại bị vào trong địa ngục mà hỏi? Việc gì lại vào? Vấn đề hiểu chỗ này không? Chúng ta đã sáng ngời, chúng ta đang tu đàng hoàng, ít nhất là có pháp lành, việc gì thì vô trong địa ngục mà đi hỏi? Hỏi cắt cơ vậy? Hỏi chúng sinh đi vào địa ngục Phật tánh có vào không? Dạ hiện nay huynh có ngộ Phật tánh không? Nếu chưa ngộ Phật tánh mà đi hỏi, đó là hiểu thôi, không ăn thua. Đừng có bàn vào cũng không vào, ngồi tu đi, bật dòng tượng đi, đừng lý luận nữa, không ăn thua đâu. Nói cho tới cuối cùng, cho sôi bột mép, hiểu cho tới đi đâu đi nữa, mà không nhận Phật tánh thì tất cả các cái duyên nó chi phối thì đừng có bàn mà mệt, không ăn thua. Huynh ngộ Phật tánh chưa? Ngộ rồi. Ngộ rồi thì việc gì lại vào địa ngục mà lại đi hỏi? Cho nên khi mà Phật tử hỏi câu này, Nếu vấn đề mà nói sư ông, tôi chỉ luôn, vấn đề chưa có nghe hết. Các cái băng Phật tử tham vấn tòa thượng chiếu vào những năm 91-92, thì Phật tử có một câu hỏi như thế này. Tương tự chúng ta vừa bàn đây, là kính bạch hòa thượng, khi chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào không? Thì sư ông nói nếu mà cùng vào, thì Phật tánh cũng đọa địa ngục sao? Nếu không vào, thì Phật tánh với mình là hai. Vậy phải sao đấy? Mình để nghe lại ngài sư ông đã từng trả lời rồi đó. Sư ông đặt ra cái câu hỏi để chĩa thẳng vào trọng tâm cần phải khai phá sáng ra thì biết. Sau đó sư ông mới nói cho mình hiểu. Sư ông nói, ông Nguyễn Công Trứ cũng nói rằng, ông tán dương Phật á, là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, nhỏ cũng không trong mà lớn cũng không ngoài. Vì sao? Nhỏ mà nó không nằm trong địa ngục, mà lớn mà nó chẳng phải nằm ngoài địa ngục. Vì sao vậy? Vì nhỏ lớn bất khả tư nghi. Là sao? Trên trời dưới trời không ai bằng Phật. Phật nào? Phật tánh vô tướng. Như thế nào? Lớn nhỏ chẳng đến kịp. Nghĩa là sao? Mê tự tánh thì chúng sinh đọa địa ngục, nó lẩn khuất đó. Ngộ tự tánh thì ở trong địa ngục cũng giống của trời ba ba, dính dáng gì mà đọa với không đọa. Vậy thì khi ngộ Phật tánh rồi, tu hành kiểu gì mà làm gì vào địa ngục được, mà đặt ra vấn đề vào địa ngục. Những câu này là những câu hay lắm đó, những câu đặc biệt đó, không phải để trả lời ta mà sáng cái tâm của mình đó. Thì nói tóm lại, chân tâm vô tướng sẵn với mọi người. Khi mê chỉ là tạm quên, mà quên thì rơi vào tướng. Mà khi rơi vào tướng bị mê, cho nên mới có đọa địa ngục và không đọa địa ngục. Mê, quên tâm, rơi vào tướng, nếu tạo phước lên cõi trời gọi là không đọa địa ngục, tạo ác vô địa ngục gọi là có đọa địa ngục. Thì không đọa địa ngục và có đọa địa ngục đều nằm trên sanh diệt, trên tướng cộng với cái mê, nó mới có đọa và không đọa. Cho nên có đọa và không đọa là hai bên, là hai đầu, là vào tướng sanh diệt, không phải chân tâm. Khi mê, chân tâm bị che khuất thì nó biến thành vọng, nó lực ấp lực ngựa bằng tay vậy thôi. Ấp vậy là chân tâm, mà ngựa vậy là vòng tâm, thế thôi. Chứ đâu có cái hai. Đâu có cái hai mà đi tìm là có một cái người đọa địa ngục, có một chân tâm riêng. Khi mê, chân tâm che khuất thì biến thành vòng. Hơn nữa, bị đọa là sao? Đọa là có cái địa ngục nhốt vô à? Không phải. Cùng cái cảnh này, những cái người mà không khéo tú á, nói trời sao nó chán vậy trời, chán sao? Đi làm hoài mệt quá, ở nhà sao? Ở nhà hoài nó chán quá, vậy sao thì đi. Đi hoài cũng chán, ngồi hoài cũng chán, mà nằm hoài cũng chán, ngủ miết nó cũng chán, mà ngồi thiền nó cũng chán. Cái gì chán hết, vì sao? Vì không làm chủ thân tâm, vì mê tâm này. Cho nên khi bị đọa có nghĩa là tâm nó cảm nên đau khổ, thấy có đau khổ cho nên mới bị đọa. Nếu đang ngồi học trong lớp đây mà không nhận ra giá trị Phật Pháp, không ngộ, thì cảm thấy nó chán, nó mỏi. Không biết còn mấy phút nữa mới hết giờ đây, còn 15 phút mới thầy cũng dạy có lố giờ không đây. Là đó là đang bị đọa trong cái lớp này. Cho nên nếu ngay đây mà không có ngộ thì vẫn thấy mình đang bị đọa trong địa ngục vô hình của trần gian. Nhưng mà cùng ngay đây nếu ngộ tâm thì cùng tài ngay đây là niết bàn của chư Phật. Nếu thế ai nhốt được chân tâm? Đó là những câu hỏi gợi ý cho chúng sáng ra. Như vậy kết luận, mình để nhớ lại cái lời đối đáp ngài Huệ Hải trả lời cho học nhân, mà mình để đã đưa ra, đã lý luận hay, đi vào trọng tâm vấn đề và sau đó dẫn lời sư ông để chúng ta hiểu. Và những gì tôi vừa gợi ý thì cùng trên cơ sở đó, để vấn đề ngấm vào trong người mình thấy ra ngóc ngách địa ngục và niết bàn chư Phật ngay nơi mình đây này, tìm cho ra, tu cho được, nhận cho được, sống cho được là có giá trị. Con học tốt được rồi đó, tốt rồi, rất tốt rồi, hoan hỷ. Nhưng mà dừng trên học á thì mình còn khổ, thì nó giá trị nó còn khiêm nhường, nó ít quá. Tiếp tục phấn đấu thêm. Nếu nói vậy thì khi Bồ Tát vào địa ngục đồ sanh thì sao? Ví dụ bây giờ cùng trong địa ngục, ai vô đó thì vạc dầu sôi rồi lửa rồi gì lâm tà lá trong đó, thấy khổ vô cùng. Rồi Bồ Tát cũng vào đó thì sao? Bồ Tát vào có bị khổ không? Khổ tại sao Ngài Địa Tạng Ngài vào trong đó? Nếu không khổ tại sao cũng ở trong đó mà chúng sinh khổ mà Ngài không khổ? Chúng ta nhớ địa ngục hay không địa ngục là do tâm này chứ không phải là do cái nhà đó. Khổ hay không khổ là do cái tâm này chứ không phải do cái vạc dầu sôi đó. Mình nói trừng dạng đi. Cùng cái nhà sắt đó, cái khám đó mà tù nhân thì thấy mình bị nhốt, mà người quản ngục á, dự nhà tù thì thấy không bị nhốt. Như vậy chúng ta nhớ Bồ Tát không bị nhốt mà người đọa bị nhốt. Vì sao? Bởi vì người đọa mê tâm, rơi sanh diệt, tạo nghiệp, tâm này nó cảm khổ cho nên bị đọa. Bồ Tát sáng tâm, hành hạnh lành, phát tâm vô đó cứu những cái người bị đọa đó, thì cái diệu lực của các ngài lửa nào mà đốt cháy được. Ví dụ như mấy quỷ sứ mà nó lấy búa tà, nó nền tội nhân rầm rầm, Bồ Tát bước vô nói thôi để ta thấy thế. Tội nhân nói mô Phật lạy ngài, lạy ngài, ngài đừng có vô đây để con đánh con mang tội, con không dám đâu. Dám đánh không? Đâu dám, phải không? Đó là nói cho vui. Còn nếu mà nói theo cái tinh thần giác ngộ mà thấy tấm á, khi được hỏi Bồ Tát vào địa ngục đồ sanh thì sao, chúng ta đặt câu hỏi nhằm chỗ nào để thấy Bồ Tát? Nhằm chỗ nào? Trên thân tướng để thấy là trên tự tánh để thấy. Nếu mà trên tự tánh của Ngài để thấy thì mình ngộ chưa? Nếu mình ngộ thì tấm tấm khế hợp thì mình biết là tại sao lại đặt vấn đề. Cho nên suốt tột chân tâm thì làm gì mà ngục nào mà nhốt được. Và câu hỏi thứ hai, quý ngài vào địa ngục mà các ngài có đi đến không? Các ngài có rời cõi nước để đi vào địa ngục không? Có đi đến không? Nếu nói đi đến là chúng ta đang dính trên cái hiện tướng rồi. Mà dính hiện tướng là mê tâm mình. Còn nếu sáng tâm mình á, thì thấy rằng Bồ Tát đi đến đó là hiện thân thôi. Và hiện thân đi đến đó, ngài chưa rời cái pháp thể ngài bao giờ. Mà pháp thể đó chưa từng đến đi. Cho nên đi đến đó là già đi đến, nhưng mà vẫn thanh tịnh trong ngần bất động. Vẫn đi đến mà vẫn bất động. Vậy có vào địa ngục sao? Bồ Tát vào địa ngục sao? Chân tâm vào địa ngục sao? Có đến đi đâu mà vào với không vào? Chân tâm trung khắp mà. Nó đâu có nhỏ, đâu có to đâu. Địa ngục nó mới nhốt được. Cho nên đặt hai câu hỏi này để trừ cái mê. Mà khi trừ cái mê thì sao? Thì ngộ. Mà ngộ thì sao? Suốt chân tâm thì sao? Sống với chân tâm làm sao đọa địa ngục được mà nói vào. Ngộ chân tâm mà sống được với chân tâm rồi thì chỉ có là vào đó mà cứu, chứ địa ngục nó mà nhốt được. Không có địa ngục nó nhốt được đâu. Tại vì chân tâm trung khắp, địa ngục đâu có đủ lớn đâu mà nhốt. Câu hỏi kế tiếp. Thế thì hành giả tu hành, nếu còn lại cái dư báo nó còn sót lại mà phải chịu hành hình thì sao? Ví dụ như Tổ Huệ Khả bị quan địa phương đánh đập, Tổ Sư Tử bị vua Kế Tân làm hại vân vân, thì sao? Có nghĩa là hành giả tu hành còn bị dư báo, vậy thì còn bị đọa hay sao? Đúng ra hành giả tu hành phải là không còn bị nghiệp báo chi phối. Phải sạch chứ, tại sao con? Thì chúng ta đọc một câu hỏi là sáng này. Chúng ta muốn nói rằng hành giả tu hành phải không còn dư báo là không. Vậy có nghiệp báo mà vẫn không, hay là không nghiệp báo mới là không? Giống như Tổ Huệ Khả, ngài bị hành hình. Vậy thì ngài bị hành hình mà vẫn không, hay là không bị hành hình mới là không? Mình gàn ra cái chỗ mê này là mình khéo tu, còn không gàn ra là mình dễ bị lầm trên tướng lắm. Nó cắn cái đầu lắm. Học tới giờ này gần hết giờ, ông thầy cũng hỏi nó vò vò, cắn quá, cắn quá. Là tại vì không có nhận ra nó cắn lắm. Thì tôi bật mấy vấn đề nghe này. Nhớ cái câu này giống như câu thần chú là gì? Nói có nghiệp báo vẫn là không, hoặc là không có nghiệp báo mới là không, thì nhằm trên nghiệp báo mà nói. Cả hai là có nghiệp báo vẫn không, hay là không nghiệp báo mới không, là đều nhằm trên nghiệp báo này, can thiệp trên tướng của nghiệp báo này để mà bàn mà hiểu. Mà nhằm trên nghiệp báo bàn hiểu thì chưa vượt thoát, cho nên bị nghiệp báo chi phối. Bây giờ cái lầm của mình là gì? đừng suy nghĩ nữa. Thầy ông bày đặt ra, đang ngồi đây có nghiệp báo dư báo gì đâu ông bày đặt, đừng có bàn nữa. Thì sao? Thì có mỏi hay không mỏi chúng ta cứ tỉnh tài đi, thì cái mỏi đâu cũng dính dáng mình, phải không? Đó là gì? Đừng có rơi vào tướng, đừng bàn trên tướng, thì trở lại nhận chân tâm, nhận tự tánh. Sống thẳng tự tánh, thì lực của tự tánh nó khiến cho chúng ta tiêu trừ hết tất cả khổ. Hiện nay mình chưa tin được, mình còn bị khổ bởi vì cái lực tự tánh mình còn yếu. Nhưng so lại với ngày xưa chưa tu thì mình khá khá hơn rồi. Cho nên cái lực này nó tiến chừng nào thì cái khổ mình nó bớt chừng đó. Chúng ta đã học nói cái bài mà tổng quan việc tu tập rồi, nhớ không? Cái việc mà thực tế việc tu hành đó, mình giác sáng chừng nào thì cái khổ nó bớt tương ứng như vậy. Như vậy, với người chưa ngộ, chúng ta cần phải thấy biết đúng về chân tâm để mình hướng tiến, để tu hành. Cuối cùng, tóm lại cho nhớ ha, cái này giờ luồng rồng quá, thì về vấn đề sẽ nghe lại, sẽ đọc lại. Còn hôm nay chúng ta chốt ngang đây cho nhớ. Tóm lại, việc chính yếu hôm nay là mình cần nhận chân cho đúng đắn về chân tâm. Khi học tạm nói là như vậy, chứ nói về chân tâm thì chưa phải. Nhưng nói thẳng, phải nhận đúng trước rồi mới tu, tu mới ngộ, chứ không phải dễ đâu. Còn ai mà ngộ liền á, tốt. Còn chưa ngộ, phải nhận chân cho đúng, rồi hạ thủ công phu cho chuẩn, theo thời gian mới thuần thục, đắc lực thì chân tâm mới hiện tiện. Chốt lại, nhớ những điều này thì chúng ta không có lầm. Nó giống như chi tiết làm toán á. Một là chân tâm có tướng hay là vô tướng? Tất nhiên là vô tướng. Hai, chân tâm là sanh diệt hay là vô sanh? Tất nhiên là vô sanh. Ba, chúng ta có biết được chân tâm không? Thì chúng ta nhớ, nếu biết được chân tâm thì chân tâm đã trở thành đối tượng bị biết. Thì chân tâm đã ngoài mình. Mà chân tâm ngoài mình thì không phải thật là chân tâm. Nếu như vậy thì chân tâm là biết hay không biết? Thì chúng ta phải nhớ, khẳng định, chân tâm không thuộc về biết cùng với chẳng biết. Bởi vì biết và chẳng biết là rơi vào tướng, là mê chân tâm mới thấy. Còn nếu mà ngộ chân tâm á, thì biết cùng không biết không đến được mà vượt thoát. Cho nên chúng ta phải nhận lại, tức là chỉ lặng lẽ mất hút các tướng không mê, thì chân tâm từ sáng biết rõ ràng như thế, chứ không nằm trong hai đầu biết cùng chẳng biết. Bởi vì hai đầu biết cùng chẳng biết rơi vào tướng không thể đến được trong chân tâm này. Chân tâm ở đâu? Chúng ta khẳng định chân tâm sáng biết trùm khắp, không nơi nào thiếu vắng. Nhưng không phải ở tại tất cả chỗ hay ở tại bất cứ một nơi nào cả. Tối thiểu, vấn đề phải thuộc, phải khẳng định những điều này thì nó sẽ trừ những cái ngóc ngách mê lầm trong tâm của mình khi dùng công. Mà trừ cái sai á thì nó trở thành đúng, chứ không có cái đúng thật. Không cần lập cái đúng, bởi vì lập cái đúng thì nó rơi vào cái đúng của đối với sai. Mà chúng ta chỉ cần trừ cái sai thì ngay đó là khế hội. Lặp lại, nếu lập cái đúng thì có cái đúng đối với sai. Mà đúng và sai á, thì chúng ta đang quên tâm mà rơi vào tướng đúng sai thì mê tâm, không có nhận được. Công phu như vậy không đắc lực. Mà không cần lập một cái đúng để bạc vết, chỉ cần không sai thì ngay đó là công phu đúng. Mà công phu như vậy thì chúng ta mới thuần thục đắc lực, thì mới có lúc chúng ta phát minh tâm địa, tức là chân tâm này bùng vỡ. Đó là bài học hôm nay đã được viên mãn, là bài học khéo nhận chân đúng chân tâm. Đại chúng lưu tâm học chát, đời sau này chúng ta còn có phương tiện vì người, nhưng mà trước hết là mình biết để mà dùng công cho chuẩn, cho đúng, cho có kết quả.
Chúng ta kiểm tra câu hỏi thứ nhất là chân tâm ở đâu. Với câu hỏi chân tâm ở đâu á, nghe đơn giản, trả lời kiểu gì cũng đúng, nhưng mà trả lời đi vào trọng tâm đủ và cần thiết á, thì đại chúng để ý một vài ý sau. Vì sao quý thầy nhấn mạnh này? Bởi vì đây là một cái điều trọng yếu với người tu Phật chúng ta muốn giải thoát phải ngộ chân tâm. Mà muốn ngộ chân tâm chúng ta phải xác định được chân tâm nó như thế nào, nó ở đâu. Và gần hơn, chúng ta xác định chắc, học chắc, nhớ chắc. Thì khi vào học thiền sư Việt Nam đó, trên cơ sở đó chúng ta dễ thông, dễ sáng ra lời các ngài khai thị hơn. Còn nếu mình không xác định kỹ á, thì khi vào trong thiền sư Việt Nam mình học mình thiếu cái căn bản á, làm cho mình bị luống cuống, nó đồng tâm, nó không có sáng, mất cái lợi ích cho hành giả, cho quý vị. Mình chốt lại những ý ít nhất và cần thiết nhất. Dù hỏi chân tâm ở đâu thì mình đặt giả thiết là nó ở đâu đó, mà đâu đó thì ở nơi mình hoặc ở cảnh, thấy không? Hai phạm trù, mình hoặc cảnh. Mình lý luận chắc giống làm toán vậy đó, giống triết đó, nó logic. Nếu ở nơi mình, trong mình thì không dính dáng tới cảnh. Nhưng mà trong khi đó thì các thiền sư nói là trúc biết hoa vàng trăng trong mây bạc đều là hiện bày chân tâm. Nghĩa là sao? Như vậy nếu ở nơi mình thì tại sao các thiền sư nói trên cảnh là đã hiện bày đó? Là nghịch lý, ngược nhau. Nếu không phải nơi mình thì nơi cảnh, loại suy đó. Nhưng mà nếu nơi cảnh thì chân tâm ngoài mình. Và nếu nơi cảnh thì cái túc, cái bá nó có khi nào thành một vị Phật hiểu gì không? Nó không thể tự thành Phật được, cũng vô lý. Nơi mình không phải, bên ngoài không phải. Quý vị nhớ thực sự trưng tâm trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói là không nằm ở đâu hết. Trong không, ngoài không. Cuối cùng, rốt cuộc chân tâm ở đâu? Cái này mình loại suy để mình trừ cái mê của mình. Là mình nhận nơi mình hay nhận bên ngoài? Cuối cùng, chân tâm ở đâu? Không lập một nơi chốn, này phải nhớ này, này cơ bản này. Không lập một nơi chốn tức là không khởi ở đâu hết. Quan trọng là bắt khởi thì nó hiện, chứ đừng có lập ở đâu. Không lập một nơi chốn, khéo nhận lại thì ngay tánh mình từ sáng biết trùm khắp. Cụ thể tức là mình giải thích ra để cho mình hiểu cụ thể. Khi nói không lập một nơi chốn tức là chỉ thẳng bắt đi thì tâm nó hiện. Còn khi mà nói chỉ cụ thể tức là chúng ta dạy cho biết chân tâm vô tướng, vốn từ thanh thang trùng khắp. Nếu có một nơi chốn cố định, dù đó là hư không đi nữa, thì chân tâm đã có giới hạn, có ngăn mé. Nó không còn là cái bản chất thanh thang trùng khắp như chính nó. Như vậy, chân tâm sáng biết trùng khắp tất cả chỗ, không nơi nào thiếu vắng. Nhớ chỗ này nha, nhưng không phải ở tại tất cả chỗ hay ở vào bất kỳ một nơi nào cả. Nghĩa là sao? Không tại tất cả chỗ, không nằm một nơi nào, làm sao hiểu? Không hiểu đi thì sao? Bật tư duy, bật chỗ hiểu thì sao? Không mê, nghĩa là sao? Mất hút mọi thứ mà không mê thì ngay đó chân tâm hiện tiên, tìm ở đâu nữa, phải không? Thì bằng cách này chúng ta loại suy những cái sai, chỉ ra cái chân tâm. Thì khi mình không sai thì chân tâm hiện, chứ đừng có lập cái chân tâm. Không sai với những gì của chân tâm thì chân tâm hiện. Mà khi hiện ấy, thì nó rõ ràng là con gì phải gường nói ở đâu nữa. Cái này rất quan trọng. Đại chúng phải nhớ cho chắc. Rồi ứng dụng khi học vô thiền sư Việt Nam, chúng ta nghe dễ nhận hơn. Còn không ấy, chúng ta khó nhận. Câu thứ hai, chân tâm là biết hay là không biết? Trong đó nó có hai ý. Thứ nhất là chân tâm không thuộc về biết cùng chẳng biết. Ý thứ hai, nếu vậy thì sao? Tức là khéo nhận là chân tâm thì liền rõ, chứ đừng có nên khởi hiểu là thuộc về biết hay không biết. Cho nên là tập cho đại chúng, sau này mình phát biểu thảo luận rồi ra mình đứng lớp mình giảng dạy á, khi mà nói điều đó thì mình phải biết á, cái ý chính làm nổi bật là gì, nó sẽ hay. Còn nếu mà không có biết ý chính như vậy á, chúng ta nói tràn giang đại hải, nó giống như đem kiến thức sắp bày ra vậy đó, làm cho lớp khó hiểu. Cốt lõi hai ý chính, một là không có đặt chân tâm cùng biết cùng chẳng biết. Thứ hai, không biết cũng chẳng phải là biết, vậy thì sao? Nhận lại đi, từ sáng biết. Còn không nhận lại mà biết, đó là khởi hiểu, thì biết và không biết
không chạm đến được chân tâm, không có giá trị. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.